Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 19 thường niên, lễ Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, nữ tu, từ đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 22 đến câu 27. Khi Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: "Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy." Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: "Thầy, các ông không nộp thuế sao?" Ông đáp: "Có chứ." Ông về tới nhà, Đức Giêsu đón hỏi ông: "Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa trần gian bắt ai đóng siêu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài?" Ông Phêrô đáp: "Thưa người ngoài." Đức Giêsu liền bảo: "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu. Con cá nào được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan. Anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ. Phần của thầy và phần của anh." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hỗ trợ chính phủ bằng cách trung thành nộp thuế theo phận vụ của mình. Chúng ta là những Kitô hữu, cũng hỗ trợ và giúp đỡ giáo hội về mặt tài chính bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn tiền sóc giò, tiền lễ, hay giúp dạy giáo lý, lau nhà thờ, vân vân. Nhưng đối với Chúa Giêsu, đáng lẽ ra người không phải đóng khoản thuế này cho đền thờ, vì người là con Thiên Chúa và đền thờ là đền thờ của người. Vậy mà trong bài tin mừng hôm nay, người đã đóng khoản thuế đền thờ này. Chúa Giêsu đóng thuế này chỉ nhằm không nêu gương xấu và không gây ra cớ vấp phạm cho bất kỳ ai, chẳng hạn những người thu thuế cho đền thờ trong bài tin mừng hôm nay. Chính phủ La Mã đã áp đặt cho người Do Thái nhiều khoản thuế khác nhau, chẳng hạn thuế đất, thuế xuất nhập khẩu hàng hóa, vân vân. Bên cạnh những loại thuế này, người dân phải đóng thuế hàng năm cho đền thờ. Điều này phải làm bởi vì đền thờ cần số tiền này để vận hành. Của lễ tín dâng của những người viếng thăm đền thờ thì không ổn định, và vì thế số tiền thuế này cố định sẽ giúp nuôi sống các tư tế phục vụ đền thờ. Tất cả nam giới Do Thái trên 20 tuổi phải trả một khoản tiền hàng năm là 2 rác ma, tương đương 2 chỉ bạc, để ủng hộ việc thờ phượng Thiên Chúa trong đền thờ Jerusalem. Tục lệ này xuất phát từ sách Xuất Hành, chương 30, từ câu 11 đến câu 16. Đây không phải là điều tự nguyện, mà là bắt buộc, ngay cả đối với những người không sống ở Palestine. Việc đóng thuế đền thờ này dạy chúng ta ba điều. Thứ nhất, đóng thuế đền thờ giúp chúng ta duy trì đền thờ hoặc giáo hội, nhưng nó cũng có một mục đích sâu xa hơn. Việc nộp thuế này có nghĩa là phải phục tùng một quyền bính cao hơn, đó là Thiên Chúa. Như chúng ta biết, đối với người Do Thái, ngôi đền là hiện thân của sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ. Vì lý do này, thuế đền thờ được coi là hành động tôn trọng và công bằng đối với quyền bính của Thiên Chúa. Ngoài ra, đền thờ không chỉ là ngôi nhà của Chúa Cha, mà trên bình diện tâm linh, nó cũng là thân thể của Chúa Kitô. Ngày nay, giáo hội tượng trưng cho đền thờ mới được sinh ra từ máu Chúa Kitô. Vì lý do này, Thánh Phaolô thúc giục chúng ta yêu mến giáo hội. Chúa Giêsu trả thuế đền thờ không phải vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu. Thứ hai là để tránh tai tiếng. Khi nộp thuế đền thờ, Chúa Giêsu dạy các môn đệ một bài học rất quan trọng, đó là tránh những gì có thể gây cớ vấp phạm cho người khác. Chúa Giêsu biết rằng nếu Ngài không trả thuế, thì điều đó có thể được hiểu là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng đối với Thiên Chúa. Có nhiều điều chúng ta làm không sai, nhưng lại dễ gây tai tiếng cho người khác. Nhân đức bác ái mời gọi chúng ta luôn cố gắng soi sáng người khác bằng gương sáng của mình. Thứ ba là chúng ta phải làm việc chăm chỉ. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ và không chờ đợi một phép lạ, bởi vì chúng ta có những khoản nợ phải trả, những khoản thuế phải đóng. Chúng ta đừng chỉ cầu nguyện lần chuỗi mân côi mà thôi, hay làm tuần cửu nhật và cầu xin một phép lạ để chúng ta có thể trả nợ. Nhưng chúng ta hãy ra công làm việc chăm chỉ để đóng những khoản thuế đó. Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ biết chu toàn bổn phận của một người công dân, mà còn nỗ lực thi hành các nghĩa vụ của một người Kitô hữu đối với giáo hội. Đó là luôn biết góp phần cả vật chất lẫn tinh thần để xây dựng xã hội và giáo hội. Amen.
Chúa yêu người ngay trong giây phút. chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Budapest, Hungary. Hungary chuẩn bị Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52. Hungary đang ráo riết chuẩn bị Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52, tiến hành từ ngày 5 đến 12 tháng 9 tới đây tại thủ đô Budapest và sẽ được Đức Thánh cha Francisco đến chủ sự thánh lễ bế mạc. Báo Batalon số ra ngày 4 tháng 8 vừa qua cho biết ba cuộc triển lãm đã được khai mạc trong những ngày vừa qua tại Hàn Lâm Viện Nghệ thuật. Thứ nhất là phần trình bày về giáo hội Công giáo nghi lễ đồng phường, là giáo hội Kitô lớn thứ tư tại Hungary. Thứ hai là phần trình bày bằng âm thanh và ánh sáng lịch sử Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 34 diễn ra tại Budapest từ ngày 25 đến 29 tháng 5 năm 1938, tức là ít lâu trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Phần triển lãm thứ ba do Caritas Hungary thực hiện, trình bày sự dấn thân của giáo hội cứu giúp những người khốn cùng. Ba cuộc triển lãm này sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 9 tới đây, với phần phụ họa của các ca đoàn của giáo hội Công giáo nghi lễ đồng phường. Đức Thánh cha Francisco sẽ đến thủ đô Budapest sáng Chủ nhật 12 tháng 9. Sau khi chào thăm và gặp gỡ các giới chức chính quyền Hungary, Đức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể. Vào đầu buổi chiều, ngài sẽ sang thủ đô Bratislava của Cộng hòa Slovak để viếng thăm trong 3 ngày. Đức Hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Giáo phận Budapest và là giáo chủ Công giáo Hungary, tuyên bố rằng Công đoàn Công giáo tại nước này rất vui mừng đón tiếp Đức Giáo hoàng Francisco trong tinh thần kính mến. Chúng tôi cầu nguyện để giữ những căng thẳng vì đại dịch, cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha là một dấu chỉ hy vọng và là một sự khởi đầu mới đối với chúng tôi. Thủ tướng Viktor Orbán của Hungary, một tín hữu tin lành cải cách, cũng bày tỏ vui mừng vì Đức Thánh cha nhận lời đến Budapest và sau thánh lễ, ngài sẽ gặp gỡ đại diện của giáo hội tin lành cải cách Hungary. Tin Roma. Cha Tổng quyền Giáo Đa Minh khẳng định Thánh Đa Minh có thể giúp vượt thắng chia rẽ cho con người thời đại. 800 năm sau khi qua đời, Thánh Đa Minh vẫn còn có nhiều điều giúp ích cho con người ngày nay, đặc biệt giúp vượt thắng những chia rẽ. Trên đây là lời tuyên bố của cha Gerardimone thứ ba, người Philippines, bề trên Tổng quyền Giáo Đa Minh với Đài Vatican hôm 6 tháng 8 vừa qua, nhân kỷ niệm đúng 800 năm Thánh Nhân qua đời, ngày 6 tháng 8 năm 1221 tại thành phố Bologna, Bắc Italia. Lễ kỷ niệm này đã được Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna sở tại, cử hành cùng với cha Timone cạnh mộ Thánh Nhân hôm 4 tháng 8 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn, cha bề trên Tổng quyền Giáo Đa Minh nhắc đến lá thư của Đức Thánh cha Francisco gửi Giáo Đa Minh, trong đó ngài nói về nhiều đóng góp của Thánh Nhân cho giáo hội. Và cha Timone nói rằng, ngày nay thật là đau lòng khi thỉnh thoảng đọc thấy có những tín hữu Công giáo viết chống lại Đức Giáo Hoàng, chống lại giáo hội, như thể họ không phải là người Công giáo. Thật đau lòng. Và nếu giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, thì thân mình ấy đang bị thương tích vì chia rẽ, vì bất hòa. Thánh Đa Minh đã thực sự cố gắng làm một cái gì đó về vấn đề này, vì dòng mà Thánh Nhân thành lập được ngài tạo cho một hình thức cai trị cộng đồng, không phải dân chủ nhưng là cộng đồng, trong đó có một hình thức bao gồm trong việc cai quản, có sự phân định và những quyết định có sự can dự của anh em, theo các cấp độ trách nhiệm khác nhau. Cha Gerardimone giải thích rằng, chúng tôi có hệ thống công nghị, tu viện hội, tỉnh hội và tổng tu nghị, qua đó mỗi người đều có tiếng nói, mỗi người có một lá phiếu, kể cả bề trên tổng quyền cũng chỉ có một phiếu. Đức Thánh cha Francisco nhận xét rằng, hình thức cai quản này là một hình thức synodal đồng hành trong việc cai quản, giúp dòng thích ứng với hoàn cảnh thay đổi, thích ứng sứ mạng của dòng với hoàn cảnh lịch sử đổi thay. Và điều quan trọng hơn cả là chúng tôi duy trì sự hiệp thông, tình hiệp thông huynh đệ. Trong thư gửi cho dòng Đa Minh ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh cha cũng nhận xét, Thánh Đa Minh có thể gợi hứng cho tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa, họ được kêu gọi như các môn đệ thừa sai đi tới những khu ngoại ô của thế giới chúng ta với ánh sáng tin mừng và tình yêu thương xót của Chúa Kitô. Cha Tổng quyền giáo Nam Minh cho biết, chúng tôi cũng có những anh chị em đang làm việc trong các khu ngoại ô ấy, như nơi biên cương giữa tình nhân đạo và thiếu nhân đạo, nơi biên cương công lý và hòa bình. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, chúng tôi cũng có một văn phòng có tên là Các tu sĩ Đa Minh phục vụ công lý và hòa bình. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Siêu thị mini không đồng tiếp tục phục vụ bà con miền Nam trong đại dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện dự án Thương quá Sài Gòn ơi của Văn phòng Hội đồng Giáo mục Việt Nam vào lúc 14 giờ ngày 5 tháng 8 vừa qua tại Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông B, ông Huỳnh Văn Tẩn, Phó Ban Tổ chức Siêu thị Mini Không Đồng thuộc công ty PNG, đơn vị tổ chức và thực hiện siêu thị Mini Không Đồng, đã trao các phần quà cho người đại diện là ông Phan Văn Hai, Ủy viên Bí thư Đảng ủy phường Bình Trị Đông B, tấm ngân phiếu 600 triệu đồng là trị giá của 2.000 phần quà mà Giáo hội Công giáo tài trợ. Về phía quận đoàn, ông Nguyễn Lê Trung Hiếu, Phó Bí thư quận đoàn Bình Tân đã trao thư cảm ơn cho ông Huỳnh Văn Tẩn, đại diện đơn vị tổ chức PNG. Sau đó, lúc 14 giờ 30 phút, tại Ủy ban Nhân dân phường An Lạc A, bà Nguyễn Thị Như Khoa, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường đã tiếp đón ông Huỳnh Văn Tẩn. Bà gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức PNG và Giáo hội Công giáo đã tài trợ những phần quà nghĩa tình đến người dân nghèo khó của phường. Mặc dù ban tổ chức PNG gặp không ít khó khăn trong giai đoạn giãn cách và có nguy cơ lây nhiễm cao này, nhưng không vì thế mà tấm lòng nhiệt huyết của ban tổ chức PNG của vòng tay Việt bị ngăn cản. Họ vẫn muốn trao gửi tình nhân ái đến với những người dân đang chịu nhiều hệ lụy do COVID-19 gây ra. Từ ngày 1 tháng 8 đến trung tuần tháng 8 này, ban tổ chức PNG sẽ tiếp tục trao 1.000 phần quà đến cho các quận huyện. Đó là Tân Phú đợt 2, Bình Chánh đợt 2, Củ Chi đợt 2, Tân Bình, quận 4 và quận 5. Giá trị mỗi phần quà là 300.000 đồng. Riêng quận 12 và Thủ Đức, mỗi đơn vị sẽ nhận được 2.000 phần quà. Như vậy, theo ước tính, Giáo hội Công giáo sẽ trao 24.000 món quà với tổng giá trị 8 tỷ đồng. Nguồn tài chính này có được do tấm lòng hào tâm và sự đóng góp của các giáo phận, giáo xứ và của rất nhiều người đã đáp lại lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhằm cứu trợ cho người dân thành phố trong cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID gây ra. Tin Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Dù. Kết thúc lễ hội giới trẻ tại Mễ Dù. Lễ hội lần thứ 32 của giới trẻ quốc tế đã kết thúc hôm thứ Sáu, 6 tháng 8 vừa qua sau một tuần lễ tiến hành tại Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, với sự tham dự của khoảng 10.000 người trẻ đến từ 54 quốc gia, trong đó phần lớn là người Bosnia, Croatia, Ba Lan, Ukraine và Romania. Các sinh hoạt trong những ngày lễ hội gồm thánh lễ, các buổi trình bày chứng từ, học hỏi giáo lý, do Đức Hồng Y Robert Sara, nguyên tổng trưởng Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích, cùng với một số giám mục và linh mục đảm trách, được truyền đi bằng 18 thứ tiếng. Các thánh lễ trực tuyến được khoảng 4 triệu tín hữu theo dõi qua mạng, và trong thánh lễ bế mạc, con số này lên tới khoảng 5 triệu người. Trong buổi lễ sai đi, được cử hành tối thứ Năm mùng 5 tháng 8 và thánh lễ bế mạc hôm thứ Sáu mùng 6 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Luigi Bezzuto, Sức Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Bosnia đã giảng thuyết. Đức Tổng Giám mục nói, giáo hội đang cần chứng tá của những người trẻ hơn bao giờ hết để nhận ra điều Chúa Thánh Linh muốn. Vị đại diện Tòa Thánh cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự chấm dứt đại dịch COVID-19, để hy vọng của nhân loại mong một tương lai tốt đẹp hơn không bị thương tổn. Mễ Du hiện nay chỉ là một làng nhỏ với 2.700 dân cư. Từ ngày 24 tháng 6 năm 1981, 6 thiếu niên công giáo người Croatia nói rằng họ được Đức Mẹ hiện ra trên ngọn núi nhỏ trong làng này và dạy dỗ họ. Các cuộc hiện ra đó còn kéo dài nhiều năm. Cho đến nay, giáo hội chưa công nhận tính chất siêu nhiên của các sự kiện đó, nhưng từ năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco cho phép tổ chức các cuộc hành hương chính thức tại Mễ Du do mối quan tâm của Ngài đối với việc mục vụ cho các kiến hữu. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc phê bình các võ khí tự động. Phái bộ thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ phê bình các võ khí tự động không đáp ứng các nguyên tắc về nhân đạo và lương tâm, đặc biệt là các võ khí như đám máy bay nhỏ không người lái kamikaze. Lập trường trên đây được Phái bộ Tòa Thánh bày tỏ hôm 3 tháng 8 vừa qua, nhân khóa họp năm nay 2021 của các chuyên gia chính phủ về các hệ thống võ khí giết người tự động thuộc hiệp ước liên quan đến một số võ khí quỳ ước. Ngay từ đầu cuộc thảo luận về các loại võ khí đó, Tòa Thánh vẫn liên tục nhấn mạnh rằng những thách đố do các kỹ thuật mới đề ra trong lĩnh vực này không chỉ giới hạn vào lĩnh vực công pháp quốc tế về nhân đạo mà thôi, nhưng còn tạo nên những hệ luận trầm trọng đối với hòa bình và sự ổn định. Phái bộ Tòa Thánh nhắc đến viễn tượng người ta có thể sử dụng những đám máy bay nhỏ không người lái, gọi là máy bay thần phong tự sát, trang bị các võ khí tự động bắn và nổ tại những khu vực thành thị, gây ra những nguy hiểm trầm trọng cho các thường dân. Nếu các loại võ khí đó được sử dụng mà không có sự giám sát trực tiếp nào của con người, thì chúng có thể có những sai lầm trong việc nhận diện các mục tiêu đã dự kiến. Chính ý niệm một đám võ khí tự động cũng làm gia tăng rủi ro, vì bản chất tình cờ ngẫu nhiên của một bầy một đám có thể mang lại những thương tích thái quá và bừa bãi, trái ngược với công tác quốc tế về nhân đạo. Theo chiều hướng đó, Phái bộ Tòa Thánh nhận xét rằng, nơi các nhà khoa học nổi bật, kỹ sư, các nghiên cứu gia và quân nhân, các nhà luân lý đạo đức, cũng như cộng đồng xã hội dân sự, ngày càng ý thức về nguy cơ vừa nói. Càng ngày càng có những trường hợp, các nhân viên và chủ xí nghiệp vì lý do luân lý đạo đức chống lại một số dự án liên quan đến việc trang bị các võ khí gọi là thông minh nhân tạo này. Theo Phái bộ Tòa Thánh, hiển nhiên sự gia tăng ý thức này là một sự thay đổi nhận thức của quần chúng. Nó là một sức mạnh lôi kéo việc thực hiện và phát triển công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong khi các hệ thống võ khí tự động có thể được coi là võ khí bình thường theo nghĩa tĩnh của từ này và vì thế được coi là có thể chấp nhận được, tuy không bị cấm rõ ràng, nhưng về phương diện luân lý, các giá trị tinh thần và kinh nghiệm của các nhân đức quân sự, đó vẫn là điều không được phép sử dụng. Tin California, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục San Francisco phê bình những chống đối Đức Thánh Cha. Đức cha Salvatore Cordineon, Tổng giám mục giáo phận San Francisco, bang California, Hoa Kỳ, bày tỏ đau buồn vì có những tín hữu phản ứng thiếu kính trọng đối với những hạn chế do Đức Thánh Cha Francisco đề ra về việc cử hành thánh lễ Latin theo nghi thức trước công đồng chung Vaticano thứ hai. Đức Thánh Cha đề ra những hạn chế về việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ trong tự sắc Traditionis Custodes, những người gìn giữ truyền thống, công bố ngày 16 tháng 7 vừa qua, thay đổi quyết định trước đó của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Trong thông cáo công bố hôm 5 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Cordileon viết rằng, từ sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco công bố tự sắc Traditionis Custodes, tôi đau lòng vì một số câu trả lời thiếu kính trọng, một số câu trả lời có cả những lời tấn công mạ lị đối với Đức Giáo Hoàng. Tôi ủng hộ Đức Giáo Hoàng Francisco và mối quan tâm của Ngài làm sao để những người bị thu hút vì những hình thức truyền thống của việc phục vụ Công giáo, cũng khẳng định giá trị của nghi thức mới trong việc cử hành thánh lễ và của chính công đồng chung Vaticano thứ hai. Trong tư cách là thủ lãnh hữu hình của giáo hội, Đức Giáo Hoàng có một cái nhìn tổng quát về đời sống giáo hội và có thể nhận thấy có những điều chúng ta không thể thấy từ nhãn giới địa phương của chúng ta. Đức Tổng giám mục Cordileon là giám mục đầu tiên tại Mỹ cho phép tiếp tục duy trì việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng trong giáo phận của Ngài như cho đến nay sau khi có tự sắc của Đức Thánh Cha, và Đức Tổng giám mục cho biết Ngài đáp ứng nhu cầu và ước muốn chính đáng của các tín hữu. Ngoài ra, Đức Tổng cũng quyết định lễ Latin theo nghi thức cũ sẽ được cử hành mỗi tháng một lần tại nhà thờ chính tòa giáo phận San Francisco. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha đã để tùy thuộc quyết định của mỗi giám mục giáo phận và nhấn mạnh đến sự hiệp nhất cần duy trì trong việc cử hành thánh lễ, bất luận theo hình thức cử hành nào.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu những cử điệu của thân thể trong mục những biểu tượng của việc cử hành. Tay. Với việc đấm ngực, chúng ta đã sử dụng đến tay. Cánh tay và bàn tay được vận dụng khá nhiều trong thánh lễ, cách riêng về phía vị chủ tế. Giang tay cầu nguyện. Việc giơ tay lên trời khi cầu nguyện mang một biểu tượng khẩn cầu van nài, ra như chìa tay để xin xỏ ơn huệ từ trời cao, hoặc dâng hiến, nâng lên cao hướng về trời. Người Do Thái có tục lệ giang tay khi cầu nguyện, được ghi lại trong Kinh Thánh, đặc biệt nơi các thánh vịnh. Ví dụ Thánh vịnh 63 câu 5, lạy Chúa suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Ngài. Thánh vịnh 88 câu 10, suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Hình ảnh gây ấn tượng hơn hết có lẽ là ông Mô-xê giang tay cầu nguyện đang khi nhân dân đang chiến đấu với dân Amalek. Bao lâu ông giang tay thì quân nhà thắng, còn ông hạ tay xuống thì quân nhà thua, xuất hành chương 17 câu 11. Tân ước lấy lại tục lệ đó, tuy vẫn tìm cách để giải thích cho hợp với tinh thần tin mừng. Thánh Phaolô đã muốn rằng khi giơ tay lên cầu nguyện, cần phải giữ tay sạch lòng thanh, nghĩa là tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Ông Tertulliano ước mong các tín hữu giang tay ra theo hình thánh giá giống như Chúa Giêsu. Việc giang tay mang tính cách chuyển cầu cũng như đền tội. Dĩ nhiên là vào thời đó, tất cả các tín hữu đều giang tay khi cầu nguyện, nhưng không hiểu vì sao, dần dần chỉ còn các linh mục giang tay. Có lẽ bởi vì vào thời Trung Cổ, người ta nhấn mạnh đến tâm tình thống hối khi cầu nguyện. Vì thế, các tín hữu nên quỳ gối đấm ngực thay vì đứng thẳng giang tay. Ngày nay trong thánh lễ, vị chủ tế giang tay khi đọc các kinh nguyện dành riêng cho mình, lời nguyện mở đầu, trên hiến lễ, sau hiệp lễ và đặc biệt là kinh nguyện tạ ơn. Ngoài ra, nên biết là vị chủ tế không chỉ giang tay khi đọc lời nguyện, nhưng còn giang tay khi chào cộng đoàn, chú ở cùng anh chị em. Hai cánh tay giang ra tựa như muốn ôm choàng tất cả mọi người. Đôi khi đây đó các tín hữu giang tay khi đọc kinh lạy cha. Ngoài thánh lễ, nhiều người giang tay khi đọc kinh như một hình thức khổ chế. Chắp tay. Việc chắp tay trước ngực khi cầu nguyện là một cử chỉ rất quen thuộc tại Á Châu, nhưng mới được đem vào phụng vụ hồi thế kỷ thứ 12. Trong khoa hiện tượng học tôn giáo, người ta thường đối chiếu giữa việc giang tay và việc chắp tay như biểu tượng của hai truyền thống tâm linh. Đạo Do Thái giơ tay lên trời vì quan niệm rằng cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa đấng ngự trên trời cao. Đạo Kitô còn muốn giang tay ra như còn muốn ôm ấp thế giới nữa. Khi chắp tay trước ngực, đạo Ấn Độ và đạo Phật đang như nhấn mạnh đến việc trở về với tâm, đạo tại tâm. Nói khác đi, giang tay hay chắp tay tượng trưng cho sự hướng ngoại hay hướng nội của một truyền thống tín ngưỡng. Trong thánh lễ không có chỗ nào buộc các tín hữu chắp tay cầu nguyện. Việc khoanh tay hay chắp tay là tục lệ tốt đẹp để bày tỏ lòng tôn kính. Trên bàn thờ, các linh mục chắp tay khi không phải giang tay đọc lời nguyện. Chìa tay. Trong các cuộc biểu tình chính trị, người ta nắm tay và vung lên, ra như bày tỏ ý định cương quyết tranh đấu. Còn trong đời sống hàng ngày, Khi gặp gỡ nhau, chúng ta xòe tay ra như dấu hiệu cởi mở đón tiếp. Bàn tay không nắm giữ vũ khí, tay bắt mặt mừng là thế. Việc chia tay được coi như cử chỉ trao ban hay đón nhận. Điều này được diễn tả nhiều cách trong thánh lễ. Khi các tín hữu bưng lễ vật lên bàn thờ, linh mục đưa tay ra tiếp đón. Trong các cộng đoàn Âu Mỹ, khi chúc bình an, các tín hữu quay sang người bên cạnh, chìa tay ra bắt. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể giải thích việc rước lễ trong tay. Trước đây, linh mục đặt mình Thánh Chúa thẳng vào miệng các tín hữu, có thể giải thích theo hai nghĩa. Một, các tín hữu không được chạm đến bánh thánh, duy chỉ các linh mục đã được cung hiến đôi tay thì mới có thể chạm đến mình Thánh Chúa. Hai, linh mục được ví như bậc cha mẹ đút cơm cho con ăn, đưa thẳng vào miệng. Bây giờ, linh mục đặt mình Thánh Chúa vào tay các tín hữu và họ sẽ tự rước Chúa vào lòng, cũng có thể giải thích theo hai nghĩa. Một, các tín hữu đã được thánh hiến do bí tích rửa tội, vì thế họ có thể chạm đến bánh thánh. Hai, các tín hữu không còn là ấu nhi, nhưng là người trưởng thành, có thể tiếp đón Chúa vào nhà của họ. Chúng tôi sẽ trở lại với lịch sử việc trao mình Thánh Chúa trên lưỡi hay trên tay vào dịp khác. Ở đây, chỉ xin nhìn đến ý nghĩa của việc đón nhận. Người tín hữu chìa tay ra để tiếp đón Chúa Giê-xu vào cuộc đời của mình, để mời người chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của mình. Đặt tay trên lễ vật. Việc đặt tay lên đầu một người hay trên một đồ vật đã được thực hiện từ lâu đời trong các tôn giáo, cách riêng trong Cựu Ước. Việc đặt tay có thể ám chỉ việc đồng hóa bản thân với một đối tượng. Chẳng hạn như trong hy lễ đền tội, tư thế đặt tay lên đầu con dê dường như chút đổ các tội lỗi của mình sang cho nó. Việc đặt tay cũng là biểu tượng của việc thông chuyển quyền hành, như diễn ra trong lễ cung hiến một tác viên. Chẳng hạn, trường hợp của ông Mô-xê chỉ định ông Giô-suê làm người kế vị trong vai trò lãnh đạo, hay trong lễ nghi cung hiến dòng dõi Lê-vi. Những ý nghĩa ấy được tiếp nhận vào Tân Ước do chính Chúa Giê-xu hay do các tông đồ. Chúa Giê-xu đã đặt tay lên đầu như là cử chỉ chúc lành hay chữa bệnh, người cũng truyền cho các môn đệ hay bắt chước làm như vậy. Ngoài ra, các thánh tông đồ còn đặt tay lên đầu một người như dấu hiệu ban Chúa Thánh Linh, hoặc sau khi rửa tội, hoặc khi chỉ định vào một chức vụ. Như vậy, ý nghĩa của cử chỉ này khá xúc tích. Nó diễn tả sự chỉ định, bàn tay chỉ trỏ hoặc cầu khẩn, truyền thông sức mạnh của thần khí. Khi cử hành thánh lễ, vị chủ sự chỉ đặt tay trên bánh và rượu, kèm theo kinh khẩn nài Thánh Linh xuống để hiến thánh lễ vật. Cử chỉ đặt tay để cung hiến lễ vật đã gặp thấy trong Cựu Ước. Cung cách. Phần nhiều những cử điệu vừa kể trên đây chỉ liên quan đến vị chủ tế. Những cung cách hoặc tư thế sắp bàn đến là của toàn thể cộng đoàn và diễn tả phần nào sự thống nhất của các phần tử, đó là đứng, quỳ, cúi đầu, bái sâu, ngồi, đi kiệu. Đứng. Đây là tư thế thông thường của các tôn giáo lúc cầu nguyện. Tin mừng Luca kể lại rằng, người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, và cả hai cùng đứng. Chỉ khác một chút là người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí không dám ngước mắt lên. Ngoài ra, tư thế đứng thẳng diễn tả việc chú ý lắng nghe, đặc biệt khi nghe công bố lời Chúa. Các Kitô hữu cũng du nhập tư thế này, và các giáo phụ gắn cho nó một ý nghĩa mới. Việc đứng thẳng diễn tả sự thông dự và cuộc trỗi dậy của Đức Kitô, vì thế không quỳ gối trong mùa phục sinh. Ngoài ra, việc đứng thẳng còn bộc lộ thái độ dạn dĩ của những kẻ đã được Đức Kitô giải thoát khỏi cảnh nô lệ và để trở nên nghĩa tử, cho nên họ không khum núm sợ sệt khi đến gặp gỡ Cha nhân lành. Quỳ. Việc quỳ gối cầu nguyện đã được nhắc đến trong Tân Ước. Chẳng hạn, sách Tông đồ Công vụ tả lại cảnh ông Stefano quỳ gối cầu nguyện, ông Phêrô cũng quỳ gối cầu nguyện, Thánh Phaolô quỳ gối cầu nguyện cho các tín hữu trước khi chia tay họ tại Mileto và Tiro. Quỳ cũng là dấu hiệu của sự khiêm tốn, tương đương với việc nằm phủ phục trong tục lệ Do Thái được cứu ước thuật lại. Chẳng hạn ông Abraham, ông Giô-suê, bà Giu-đi-tha, và thậm chí Đức Giê-xu cũng phủ phục khi cầu nguyện trong vườn cây dầu. Mát-thêu chương 26 câu 39, Mác-cô chương 14 câu 35. Nhưng khi viết cho dân ngoại, Thánh Luca đã sửa lại là Đức Giê-xu quỳ gối. Luca chương 22 câu 41. Quỳ còn là dấu hiệu của sự cung kính thờ lạy, vì thế đã được phụng vụ du nhập để bày tỏ thái độ trước mình Thánh Chúa. Quỳ là tư thế mang tính cách thống hối, vì thế được thi hành vào những ngày thống hối của mùa chay. Cúi mình và bái gối. Việc cúi đầu hay cúi mình là những cử chỉ bày tỏ lòng tôn kính. Trong phụng vụ phổ quát, người ta dự trù những lần cúi mình cho vị chủ tế hơn là cho cộng đoàn. Ở Việt Nam, việc cúi mình được áp dụng rộng rãi hơn, phù hợp với phong tục dân tộc. Cúi. Phụng vụ phân biệt ít là hai cấp độ cúi, cúi đầu và cúi mình. Linh mục cúi đầu khi đọc danh Thánh Chúa Giê-xu trong kinh nguyện và khi kính nhớ mầu nhiệm nhập thể trong kinh tin kính. Linh mục cúi sâu khi đọc bài kinh nguyện tư, khi bái kính bàn thờ. Các tín hữu cúi sâu khi lãnh phép lành. Tại Việt Nam, cử chỉ cúi mình được dùng thay thế cho sự bái gối kính mình Thánh Chúa lúc ra vào nhà thờ. Linh mục cũng cúi mình thay vì bái gối sau khi dâng mình vào máu Thánh Chúa trước khi rước lễ. Bên Tây Phương, việc bái gối được du nhập vào phụng vụ khá muộn, thế kỷ thứ 13, thay cho việc cúi mình. Việc cúi mình là một cử chỉ bày tỏ lòng tôn kính. Trước đây, việc cúi mình còn thêm tính cách thông hối. Nhưng ngày nay, ý nghĩa này không còn được duy trì trong phụng vụ nữa. Phủ phục. Việc phủ phục xuống đất được coi như thái độ khiêm tốn, hạ mình. Như trên đã nói, sự phủ phục được người Do Thái thực hành từ lâu. Hình thức này được du nhập vào phục vụ Kitô giáo. Hiện nay, được thực hành trong lễ truyền chức thánh và khấn lòng. Các ứng sinh nằm sắp xuống đất đang khi cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Ngồi. Ngồi mang hai ý nghĩa xem ra tương phản, một đàng biểu thị uy quyền, đàng khác biểu thị sự chú ý và thư giãn. Ngồi biểu thị cho uy quyền, cấp trên ngồi hay ngự, còn cấp dưới thì đứng. Không lạ gì mà trên thiên đình, Thiên Chúa ngự trên ngai, các triều thần vây quanh chầu trực. Đức Giê-xu cũng ngồi khi giảng dạy, kể cả khi mới lên 12 tuổi. Trong bối cảnh đó, ta có thể hiểu được vì sao các giám mục có tòa, cathedra, biểu tượng cho nhiệm vụ giáo huấn. Mặt khác, ngồi là tư thế của người lắng nghe, giống như bà Maria ngồi dưới chân Chúa. Trong đời sống thường thức, việc ngồi giúp cho tinh thần được thư giãn để theo dõi một cuộc đàm thoại. Vì thế, cộng đoàn ngồi để nghe các bài đọc sách thánh, ngồi khi nghe giảng và nói chung, ngồi để nghiền ngẫm, suy nghĩ. Đi. Trong thánh lễ, các tín hữu không chỉ đứng, ngồi, quỳ, nhưng còn di chuyển, mà ta tạm gọi là đi kiệu hay đi rước. Vào đầu thánh lễ, ta thấy có đoàn rước thánh giá và sách thánh, cùng với các tác viên và chủ tế tiến vào nhà thờ. Vào cuối thánh lễ, đoàn rước rời nhà thờ để trở về phòng thánh. Vào vài dịp đặc biệt, toàn thể cộng đoàn được mời tham gia vào hai cuộc rước đó. Cuộc rước bắt đầu vào Chủ nhật lễ lá, và cuộc rước kết thúc vào lễ kính mình máu Thánh Chúa, khi đi kiệu mình thánh. Trong thánh lễ, có cuộc rước sách thánh trước khi đọc tin mừng, và cuộc rước khi mang lễ vật lên bàn thờ. Khi rước lễ, các tín hữu xếp hàng tiến lên bàn thờ. Những cuộc đi rước này xem ra chỉ mang tính cách thực dụng, chứ không có ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, ta có thể liên tưởng đến một viễn ảnh rộng lớn. Đó là hội thánh là một đoàn người lữ hành, đang tiến bước về quê hương vĩnh cửu. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Dấn thân phục vụ với phần Linh đạo giáo dân. Từ chủ trương dấn thân phục vụ, hiến chế hội thánh trong thế giới hôm nay mời gọi các tín hữu nối kết đời sống của mình với vận mệnh của nhân loại, của dân tộc và của giáo hội. Với tư cách là công dân nước trời và nước trần thế, tín hữu phải làm sao đem hết tâm lực để chu toàn trách nhiệm trần thế của mình theo tinh thần phúc âm. Phải nói là sai lầm khi có những người cho rằng quê hương của họ không ở trần gian này, và họ đang hành trình về quê hương vĩnh cửu, cho nên họ nghĩ rằng họ có thể dừng dưng đối với những nhiệm vụ trần thế. Khi lãng quên những bổn phận đối với đồng loại, tín hữu cũng không chu toàn nghĩa vụ đối với Thiên Chúa, và hành động này có phương hại đến phần rỗi đời đời của họ. Môi trường văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị là lĩnh vực riêng của giáo dân. Giáo dân có sứ vụ làm cho ánh sáng tin mừng thấm nhập vào thực tại trần thế này. Khi dấn thân vào các lĩnh vực đặc biệt này, giáo dân không nên trông chờ nơi các chủ chân một giải pháp cụ thể và tức thời cho mọi vấn đề. Tốt hơn, chính giáo dân tự đảm nhận trách nhiệm của mình dưới ánh sáng của đức khôn ngoan Kitô giáo và trong niềm trung thành với giáo huấn của giáo hội. Nếu giáo luật hiện hành cấm giáo sĩ và tu sĩ trực tiếp tham gia các đảng phái chính trị và đảm nhận những chức vụ công quyền, thì đối với tín hữu giáo dân, sự việc lại hoàn toàn khác. Hoạt động chính trị lại được coi là lĩnh vực đặc biệt trong sinh hoạt trần thế của giáo dân. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình tóm kết quan điểm của giáo hội như sau. Đối với tín hữu giáo dân, việc tham gia vào chính trị là một hành động thích đáng và đòi hỏi nhiều nỗ lực để biểu lộ hành động dấn thân của Kitô hữu nhằm phục vụ tha nhân. Để thực hiện sứ vụ này một cách hiệu quả, giáo huấn xã hội của giáo hội đã cống hiến một số tiêu chuẩn định hướng: kiếm tìm công thiện công ích với tinh thần phục vụ, phát triển công lý với sự quan tâm đặc biệt đến tình trạng nghèo khổ, tôn trọng tính tự trị của các thực tại trần thế, nguyên tắc bổ trợ, cổ võ, đối thoại và hòa bình trong viễn cảnh liên đới. Tùy theo điều kiện lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội cụ thể của mỗi nước, giáo dân cần vận dụng các nguyên tắc trên một cách sáng tạo để chọn lựa và lấy quyết định cụ thể về các giải pháp chính trị. Trên thực tế, các giải pháp chính trị này rất đa dạng, có những lúc còn đối lập và xung khắc nhau. Hiến chế Hội Thánh trong thế giới hôm nay viết, thông thường, nhãn quan Kitô giáo sẽ hướng dẫn các Kitô hữu chọn lựa một giải pháp nhất định nào đó tùy theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, cũng có những tín hữu khác, với cùng một niềm chân thành, có thể thẩm định cách khác như thường xảy ra. Nhiều người thường hay nối kết sứ điệp tin mừng với quan điểm này hay quan điểm nọ, mặc dù nhiều khi ngoài ý muốn của họ. Cần nhớ rằng, trong các trường hợp như thế, không ai được độc quyền lấy thẩm quyền của giáo hội để biện minh cho lập trường riêng. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về ơn gọi và sứ vụ của giáo dân trong giáo hội và giữa trần thế tiếp tục khai triển tính cách trần thế của giáo dân, không những dưới khía cạnh xã hội mà còn theo quan điểm thần học và chiều kích cứu độ. Thật vậy, ơn gọi niên thánh đòi hỏi cuộc sống theo thánh linh phải được thể hiện một cách đặc biệt trong hành động hội nhập của giáo dân vào thực tại trần thế. Nói rõ hơn, giáo dân phải tự thánh hóa trong cuộc sống hàng ngày, cuộc sống nghề nghiệp và xã hội. Để đáp ứng ơn gọi của mình, giáo dân phải xem đời sống thường nhật như một cơ hội kết hiệp với Chúa và thực hiện ý muốn của người, như một cơ hội phục vụ tha nhân bằng cách đưa họ tới hiệp thông với Thiên Chúa trong Đức Kitô. Tông huấn tín hữu giáo dân coi mảnh đất nhân bản và sinh hoạt trần thế trở thành môi trường riêng biệt của giáo dân, bởi vì Bí tích Thanh Tẩy đã trao phó cho họ một thiên chức liên quan mật thiết với tình trạng của họ giữa lòng đời. Họ được gọi để nhờ sự hướng dẫn của tin mừng, tác động như men dậy lên từ trong ngõ hầu thánh hóa thế giới bằng việc thực thi các nhiệm vụ của mình. Đóng góp đặc biệt của tông huấn là khai mở một linh đạo giáo dân, thánh hóa bản thân giữa trần gian trong cuộc sống hàng ngày, cuộc sống nghề nghiệp và xã hội. Chính nơi mảnh đất trần thế này, giáo dân đang sống cuộc sống đời thường giữa thế giới, đang học hành, đang làm việc, đang tạo nên những tình bạn, những tương giao xã hội, nghề nghiệp và văn hóa. Chính giữa những vui buồn, bận rộn và trách vụ của đời thường ấy, giáo dân được mời gọi nền thánh. Một thiên chức như thế, trong những điều kiện ấy, phải được định nghĩa như yếu tố căn bản và không thể phân lìa của đời sống mới do bí tích thanh tẩy, và vì thế như một yếu tố cấu tạo nên phẩm giá của họ. Đồng thời, thiên chức nên thánh được liên kết mật thiết với sứ mệnh và trách nhiệm được giao phó cho người tín hữu giáo dân trong giáo hội và giữa lòng đời. Đối diện với thái độ lãnh đạm tôn giáo và hiện tượng giải trừ Kitô giáo, tông huấn tín hữu giáo dân nghĩ rằng cần đổi mới cách thế rao giảng tin mừng và nhất là làm sao động viên giáo dân tích cực tham gia vào công cuộc rao giảng tin mừng. Vấn đề xây dựng những cộng đồng niềm tin, việc chuyển đạt giá trị tin mừng cho giới trẻ, hành động đem đạo vào đời, tăng tiến phẩm giá con người, tranh đấu cho công lý và hòa bình, đối thoại với các tôn giáo khác, là những sứ vụ khẩn trương, đòi hỏi phải đầu tư nhiều tim óc và cần sự cộng tác của tất cả các thành phần dân Chúa, đặc biệt của giáo dân. Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu cũng công khai nhìn nhận sứ mệnh của giáo dân trong giáo hội hôm nay. Trong sứ điệp gửi cộng đồng giáo dân, các giám mục Á Châu khẳng định, giáo dân có một vai trò quan trọng trong giáo hội ở ngày năm thứ ba. Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ Chúa Thánh Linh đang chuẩn bị để giáo dân giữ một vai trò ngày càng quan trọng hơn trong ngàn năm thứ ba. Ngàn năm có thể được gọi là kỷ nguyên của giáo dân. Trong số các dấu hiệu ấy, người ta ghi nhận sự dấn thân của giáo dân trong công cuộc truyền giáo, việc tham gia vào sinh hoạt của giáo hội và tích cực hăng hái tham dự các cộng đồng Kitô hữu nền tảng. Dĩ nhiên, để giáo dân có khả năng hoạt động biến đổi các cơ cấu xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế trong thế giới hôm nay, hàng giáo phẩm có trách nhiệm truyền thông cho họ một kiến thức đầy đủ về giáo huấn xã hội công giáo và giáo huấn của giáo hội về các vấn đề luân lý, đạo đức. Tông huấn giáo hội tại Á Châu tái xác định những gì Công đồng Vaticano thứ hai đã nói về sứ vụ và ơn gọi của giáo dân. Do ơn gọi cũng như ân sủng của bí tích thanh tẩy và thêm sức, tất cả các giáo dân đều là thừa sai. Địa bàn hoạt động tông đồ của họ chính là thế giới mênh mông và phức tạp của chính trị, kinh tế, kỹ nghệ, giáo dục, truyền thông, khoa học, kỹ thuật, mỹ thuật và thể thao. Tại nhiều nước châu Á, giáo dân đã phục vụ như những nhà truyền giáo đích thực. Họ tiếp xúc với những người bạn châu Á, những người có thể chưa bao giờ tiếp xúc với các linh mục hay tu sĩ. Chính vì vậy, Đức Gioan Phaolô thứ hai bày tỏ lòng biết ơn của toàn thể giáo hội và khuyến khích tất cả giáo dân đảm nhận vai trò riêng của mình trong đời sống và sứ vụ của dân Chúa, như những chứng nhân của Đức Kitô ở bất cứ nơi nào họ hiện diện. Thư mục vụ năm 2003 của Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi mọi người công giáo mạnh dạn dấn thân vào những môi trường mới để loan báo tin mừng. Có thể đó là những môi trường địa lý chưa bao giờ được nghe rao giảng tin mừng, những vùng đất chưa in dấu chân nhà truyền giáo. Đó là những môi trường văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Đó là những lĩnh vực cần có sự hiện diện của Chúa Kitô, chứng tá của Hội Thánh và ánh sáng của tin mừng. Hãy đến với những con người chưa được nghe rao giảng tin mừng, hoặc đã nghe mà chưa sống tin mừng. Hãy hiện diện trong mọi môi trường của nhân loại, vì không có gì của con người mà xa lạ với Hội Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
đem từng bước chân trong thơ ngây, như hồng thắm tình bao yêu thương hương trong nơi nhà Chúa. Đường đời con đi hôm mai sẽ là dấu chân trong hôm nay, hay là không mất hoang trong đời, hay là giá băng trong đêm dài. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao bao tầng, tình Ngài chẳng chứa khôn vời.
Một con lừa đang cùng ông chủ đi qua một triền núi hiểm trở. Bỗng dưng, chú lừa này ra ý nghĩ ngu xuẩn. Đó là phải chọn một con đường đi cho riêng mình. Xa xa, nó nhìn thấy cái chuồng của nó ở dưới chân núi. Nó liền rẽ vào một lối tắt dưới vách đá dựng đứng bên cạnh. Ngay lúc nó sắp sửa nhảy xuống vách đá, người chủ liền túm lấy đuôi nó và cố kéo lại. Nhưng con lừa bướng bỉnh nhất quyết không chịu, và nó dùng tất cả sức mạnh để bứt ra. Ông chủ liền nói, tốt lắm, cho mày đi luôn, đồ súc sinh ngoan cố, để xem mày đi được đến đâu. Thế là ông ta buông tay ra. Lập tức, con lừa ngu ngốc lộn cổ xuống vách đá và bị thương rất nặng. Quý vị và các bạn thân mến, những người không lắng nghe lời khuyên dạy sẽ phải chuốc lấy tai họa. Mỗi chúng ta được lớn lên thành người đều nhờ tình thương và sự giáo dục của cha mẹ, thầy cô. Một cây non cần được chăm sóc, uốn nắn mới tạo được kiểu dáng nghệ thuật. Cổ nhân thường nói, ngọc kia chẳng rũa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi. Cũng vậy, con người cần phải được giáo dục, huấn luyện để nên người có nhân cách. Mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói đố mày làm nên. Những lời khuyên dạy của người đi trước là điều cần thiết và hữu ích cho ta. Lời khuyên dạy của những bậc cao nhân đại trí là những bài học xương máu, những kinh nghiệm quý báu được đúc kết để lại cho hậu sinh. Họ là người khai trí, mở đường giúp ta học biết sự khôn ngoan và tránh được những sai lầm. Salomon được mệnh danh là vị vua khôn ngoan của Do Thái. Ông không xin Thiên Chúa cho giàu có, danh tiếng, địa vị, nhưng ông xin được ơn khôn ngoan. Ông quyết định cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết Đức Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền lo lắng. Nhờ Đức Khôn Ngoan, tôi sẽ được trường sinh bất tử và muôn đời lưu danh hậu thế. Salomon ca ngợi Đức Khôn Ngoan như là gia sản vô giá. Những điều tôi đã thành tâm học hỏi được, xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi. Tôi không hề giấu giếm của cải phong phú của Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người. Chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa, và được người tin cậy, vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban. Thiên Chúa đã dùng Đức Khôn Ngoan để sáng tạo muôn vật muôn loài. Người cũng ban ơn khôn ngoan giúp ta nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Ơn khôn ngoan dẫn đưa con người đi vào con đường minh triết, phân định được chánh thần và tà thần, biết cách đối nhân xử thế. Nhờ đó mà đạt đến hạnh phúc, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, khiến người ta dễ lầm tưởng chạy theo những ảo ảnh mà bỏ mất điều chân thiện. Muốn phân biệt hai thực tại thiện và ác, đòi hỏi chúng ta phải khiêm tốn nương theo sự hướng dẫn của thần khí. Một khi cố chấp hành động theo ý riêng mà chưa có sự phân định, ta không tránh khỏi những sai lạc. Trong sự khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa, chúng ta đã được chuẩn bị sẵn một con đường sống. Đức Giê-xu chính là đường dẫn đưa chúng ta đến sự khôn ngoan đích thực. Người sẽ mặc khải cho ta biết ý định của Thiên Chúa Cha, là đưa con người thoát khỏi kiếp u mê tội lỗi, để bước vào ánh sáng diệu huyền. Ý định cứu độ của Thiên Chúa đã có từ thuở đời đời, nhằm muốn con người được chia sẻ thần tính và hạnh phúc với Thiên Chúa. Tất cả những điều ấy chỉ là chuẩn bị và hình bóng của giao ước mới và hoàn hảo, sẽ được ký kết trong Chúa Kitô và là chuẩn bị cho mặc khải trọn vẹn hơn do chính ngôi lời Thiên Chúa nhập thể mang đến. Qua việc thực thi lời dạy của Đức Kitô, con người được trở nên bạn hữu thiết thân với Thiên Chúa. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Lạy Chúa, đã nhiều lần chúng con thờ ơ với lời dạy của Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm tốn từ bỏ ý riêng mình, để chọn lòng vâng nghe theo sự hướng dẫn của Thần Khí. Xin hun đúc trí lòng chúng con những ước muốn thánh thiện, để tâm hồn chúng con có được niềm vui an bình. Amen.
Cuộc đời bao nhiêu yêu thương, ân tình Chúa luôn ghi trong tim. Mai nhà Chúa nơi con nương thân, những ngày vui đời dâng hiến. Rồi niềm vui qua đi mau, bóng chiều xuống che muôn trăng sao. Con sẽ thấy trong tim nghẹn ngào, con đã nếm hương đầu mời Ngài. Chúa vẫn yêu con rất nhiều, vì tình Ngài không biến dời. Như thái dương cao mà thần, tình Ngài chẳng chứa khôn vời. Bạn hữu tâm giao thiên thu, chung thập giá chung muôn tâm tư, chung niềm vui ngày vinh thắng. Đợi mùa xuân trên quê hương, tim được thắm biết bao yêu thương. Cây thập giá mong trong muôn đời, nay tỏa sáng trên đời bình thản. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến rời. Như thái dương cao mà dần, tình Ngài chẳng chứa khôn vời. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến rời. Như thái dương cao mà dần, tình Ngài chẳng chứa khôn vời. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến rời. Như thái dương cao mà dần, tình Ngài chẳng chứa khôn vời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.